Tiếp tục chương trình là bài thứ 8, cũng là bài cuối trong loạt bài về Trần Văn Bá, lãnh tụ sinh viên Việt Nam quốc gia tại Paris, người đã về nước đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ tự do và đã bị Cộng sản hành quyết ngày 8 tháng Giêng 1985. Loạt bài này đã được thực hiện nhân dịp thành phố Paris quyết định vinh danh ông Trần Văn Bá như một nhà dân chủ, một nhà ái quốc, và một tấm bia tưởng niệm ông tại Paris sẽ được khánh thành vào ngày 27 tháng 9 này.
Ngày 15 tháng 11 năm 2007, Trần Văn Bá, người tử tù đã bị nhà cầm quyền Cộng sản hành quyết, đã được Sáng hội tưởng niệm nạn nhân Cộng sản Victims of Communism Memorial Foundation trao tặng huân chương tự do cao quý, mang tên hai vị tổng thống Hoa Kỳ là huân chương Truman Reagan. Đây là huân chương nhằm vinh danh những nhân vật trên thế giới đã suốt đời đấu tranh cho lý tưởng tự do và đối đầu với các chế độ độc tài.
Trong số các nhân vật nổi tiếng và được thế giới ngưỡng mộ từng được trao tặng huân chương này có lãnh tụ Công đoàn Đoàn kết Ba Lan Lech Walesa, cựu Tổng thống Tiệp khắc Václav Havel, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, vân vân.
Phát biểu trong buổi lễ diễn ra tại Tòa đại sứ Hun Gia Lợi ở thủ đô Hoa Kỳ, ông Trần Văn Tòng, khi nhận lãnh huân chương Truman Reagan cho người em quá cố, đã nhắc đến những động cơ thúc đẩy em ông trở về Việt Nam để tranh đấu ngay trong lòng đất nước. Đó là với ý thức rõ rệt và mạnh mẽ về cái lý lịch mình là con dân nước Việt, con dân của miền Nam tự do, nơi trú ẩn cuối cùng của dân tộc trước sự xâm lăng của Cộng sản. Với tinh thần khẳng khái, nhìn nhận trách nhiệm của người Việt trong các quốc nạn của mình, Trần Văn Bá đã quyết định phải hành động, và ông đã
đứng lên, đơn độc, không có lấy một cường quốc trợ giúp sau lưng, giữa điêu tàn, trong tuyệt vọng, ngược dòng tháo chạy tán loạn. Bá đã lớn tiếng tuyên bố, ta còn sống đây, ta chưa mất hết, ta có thể tạo dựng lại tất cả, tự do có thể được phục hồi, công lý có thể thắng cường bạo, với một điều kiện là ta phải chấp nhận trả cái giá cần thiết.
Và Trần Văn Bá đã trả cái giá ấy bằng mạng sống của mình. Nhắc đến chuyện Nã Phá Luân lúc bị lưu đày tại đảo St. Helens đã bật tiếng kêu lên.
Chỉ có hai quyền lực ở cõi đời này là tinh thần và đao kiếm, và trên đường dài thì tinh thần luôn luôn chiến thắng đao kiếm.
Ông Trần Văn Tòng cho rằng
Nã Phá Luân đã lầm lẫn một lần nữa. Tinh thần một mình không thể đối địch lại với đao kiếm. Tinh thần cần phải được liên kết với đao kiếm nếu muốn khắc phục cái loại đao kiếm chỉ được tuốt ra với mục tiêu hủy diệt.
Ông cũng chua xót nhắc lại điểm này trong cuộc nói chuyện với chúng tôi.
Tôi có trích dẫn câu của Nã Phá Luân đó mà.
Dạ vâng.
Nã Phá Luân bảo là chỉ có hai quyền lực của đời này.
Tinh thần và đao kiếm.
Và đao kiếm. Thì ông ta quả quyết là trên đường dài tinh thần luôn luôn khắc phục đao kiếm. Tôi nghĩ là ông ta đảm đựng hoàn toàn. Có thể trong đường dài, nhưng mà nếu mà cái đường dài nó dài hơn cái cuộc đời của con người thì đối với con người đó nó thành vĩnh viễn.
Dạ vâng.
Thử là tinh thần trơ trọi không thể làm gì mà kiếm. Tức là nói một cách khác, cái tinh thần phải có căn bản quyền lực để chống lại. Đao kiếm nó chỉ được sử dụng để giết hại con người.
Thưa, bây giờ với hoạt động của Ủy ban Quốc tế Trần Văn Bá thì ông Tổng có tin rằng cuối cùng rồi tinh thần sẽ thắng đao kiếm không?
Nếu mà chúng tôi không có tin tưởng vào cái căn bản của tinh thần đó thì chắc chắn là chúng tôi sẽ không làm một số chuyện chúng tôi đã làm. Nhưng mà như tôi nói đó, tôi nghĩ là tinh thần cần phải liên kết với quyền lực. Tinh thần mà không có quyền lực thì không làm gì được.
Hơn 22 năm sau, ngày em ông qua đời, trong buổi lễ vinh danh người đã mong đem sinh mạng đổi lấy tự do dân chủ cho quê hương, ông Trần Văn Tòng nhắc đến cái ngày oan nghiệt năm xưa.
Tôi tin chắc rằng Trần Văn Bá muốn thấy một phụ nữ thay thế tôi để nhận lãnh cái vinh dự được quý hội ban cho chiều nay. Phụ nữ này, cách đây 23 năm, vào một buổi chiều đông băng giá nhất của nước Pháp, đã đứng thẳng người trước sứ quán Hà Nội tại Ba Lê với một biểu ngữ ghi vỏn vẹn mấy chữ: "Hãy cứu con tôi." 18 năm trước đó, bà đã chôn người chồng bị ám sát bằng súng giữa thanh thiên bạch nhật khi ông sắp sửa ra tranh cử Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Phụ nữ đó cho đến khi nhắm mắt vẫn khắc khoải chờ nhận xác con trai của mình. Phụ nữ đó chắc chắn có thể kể cho quý vị nghe với tất cả lòng nhân ái thế nào là thân phận người đàn bà miền Nam trong cơn lốc của lịch sử cận đại. Bà có thể kể cho quý vị nghe về Trần Văn Bá và về những con người qua bao thế hệ đã dốc lòng tái tạo nước Việt Nam. Bà thừa biết trong quãng đời mình bà không thể tái tạo nước Việt, nhưng phần việc của bà có lẽ còn nặng nhọc và cao cả hơn nữa. Đó là việc gìn giữ một nước Việt Nam khác đừng bị tàn phá. Một đất nước Việt Nam mà trong đó người còn biết thương yêu người. Tôi tin chắc rằng phụ nữ ấy sẽ đứng thoải mái ở đây, tại quốc gia này, một quốc gia mà một trong những vị tổng thống lỗi lạc nhất của nó, Franklin Roosevelt, đã huấn thị năm 1938 rằng nếu ở một quốc gia khác, những giá trị vĩnh cửu của quá khứ bị đe dọa không được bao dung, thì chúng ta có bổn phận phải cung cấp trên lãnh thổ chúng ta một nơi trú ẩn để các giá trị đó được trường tồn. Và thưa ông đại sứ, tôi cũng tin chắc rằng phụ nữ ấy sẽ đứng ở đây trong niềm hân hoan và thân mật trên mảnh đất này của nước Hung Gia Lợi. Nước Hung Gia Lợi quả cảm đã cùng chung số phận với Việt Nam trên rất nhiều mặt. Đất nước Hung Gia Lợi bất khuất của quý vị đã đem lại cho thế giới một bài học cao quý về tự do và can đảm qua cuộc nổi dậy năm 1956 chống lại quân áp bức. Người phụ nữ ấy là mẹ của Trần Văn Bá, người mẹ quá cố của chúng tôi.
Thể xác Trần Văn Bá đã tan vào lòng đất mẹ, nhưng điều gì còn để lại cho đời sau? Chúng tôi đặt câu hỏi này với các anh chị Nguyễn Như Lưu, Phan Văn Hưng và Phan Thị Ngọc Dung.
Cuộc đời của anh Bá, cái con đường mà anh đã đi, cái chí hướng của anh, cái hoài bão của anh có được ghi lại hay không? Và có được tiếp tục hay không? Ai tiếp tục? Tiếp tục như thế nào?
Hiện giờ đó, cuộc đời của anh chưa được ghi lại một cách đầy đủ. Có thể nói rằng là những cái trang web hay là những cái tài liệu mà chúng ta có được về anh Trần Văn Bá đó, thì hiện giờ tôi thấy còn thiếu thốn rất là nhiều. Vì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà có một người nào đó hoặc là có một cái dự án nào đó để chúng ta có thể viết được một quyển sách hay là một cái tài liệu nào đó đầy đủ hơn về cuộc đời của Trần Văn Bá, thì tôi nghĩ đó là một cái điều rất là cần thiết. Riêng về theo anh hay không thì tôi nghĩ rằng những cái cách tranh đấu của cái thời của anh đó, ngày nay thì nó cũng không còn nữa. Bây giờ là những phương tiện khác, những cái tranh đấu mới. Cái tấm gương của anh được đưa ra cho toàn thể dân tộc chúng ta và đặc biệt là giới trẻ. Tôi nghĩ cái tấm gương đó nó rõ ràng ra đó, minh bạch ra đó. Đi theo con đường của anh là đi theo như thế nào? Tôi nghĩ là đi theo con đường của anh tức là tỏ cái lòng yêu nước của mình. Tấm gương của anh là tấm gương yêu nước mà thôi, yêu nước yêu dân, bỏ tất cả cuộc sống riêng tư của mình để cho đất nước thôi. Đấy là cái tấm gương mà nó để lại đời đời.
Tôi thì tôi nghĩ là anh như là cái tinh hoa của một tập thể, nhưng mà cái tinh thần đó nó đã có sẵn trong tập thể người Việt yêu chuộng tự do, người Việt ở miền Nam từ trước anh và sau anh. Đối với tôi chẳng hạn, khi nghe những câu chuyện như là trong gia đình Việt Nam có những thanh niên được quyền ở lại không có đi quân dịch vì có ba người anh đã trong quân đội và mình là người con trai duy nhất còn lại để trông bố mẹ già, những người thanh niên đó vẫn xung phong vô các binh chủng tác chiến, đặc biệt là sau biến cố Mậu Thân, sau đại lộ Kinh Hoàng, sau mùa hè đỏ lửa đó. Cái tinh thần đó đó nó đâu có khác gì tinh thần anh Trần Văn Bá. Không phải là anh Trần Văn Bá bắt đầu một tinh thần mới, thật ra là có bao nhiêu thanh niên Việt Nam miền Nam Cộng Hòa đã có cái tinh thần đó. Cái tinh thần đó nó bàng bạc trong tất cả những người dân Việt Nam yêu chuộng tự do, nhân quyền và dân chủ. Mà không những chỉ trong miền Nam mà thôi, chẳng hạn như là thời trước, những vị đàn anh mà trong phong trào nhân văn giai phẩm cũng vậy, cũng cùng cái tinh thần đó, phải không ạ? Nó là tinh thần của dân tộc mình. Nó không phải là chỉ có tới anh Bá thì nó mới bắt đầu. Và tôi nghĩ dạo sau này, mỗi lần có một cái tiếng nói chống bạo quyền, có một tiếng nói tố cáo tội ác cộng sản, tranh đấu cho tự do dân chủ đến từ bất cứ đảng phái nào thì cũng là một tinh thần đó mà thôi. Và tinh thần đó nó đã có trước anh Trần Văn Bá. Anh chỉ là một người đặc biệt. Qua cái hành động và qua cái sự kết thúc bi thương của anh đã như là hiển lộ ra rõ hơn tất cả những anh em khác.
Phần tôi thì tôi nghĩ là cái gia tài mà anh Bá để lại đặc biệt là cho cộng đồng hải ngoại, đó là cái tinh thần mà anh sống. Thì anh Bá, anh là một người mà anh có thể chọn lựa một cái đời sống dễ dãi, một cái đời sống vật chất đầy đủ, một cái đời sống rất là bình thường và có lẽ cũng thoải mái tại hải ngoại. Nhưng cái gì mà khiến anh khác biệt với những người khác và cái gì đã khiến anh đã làm cái gương sáng cho tất cả chúng ta thì là anh là con người đã có cái can đảm mà sống theo cái lẽ phải và chính nghĩa mà mình coi là quan trọng. Nếu mà mình thấy cái sự bạo hành của người cộng sản trên dân tộc mình là không đúng thì mình phải có cái can đảm là mình đứng lên. Thứ nhất là mình nói lên cái ý kiến của mình và có khi rốt cuộc là mình phải chịu cái hậu quả tối hậu của cái quyết tâm của mình. Thì gia tài của anh Bá là nó vẫn ở đó để cho tất cả các người hải ngoại suy ngẫm, để tự chọn cho mình những cái quyết định riêng cho cái sự đóng góp của mình.
Nhà văn, nhà báo Olivier Todd, đó là một tấm gương yêu nước như gương hy sinh của các liệt sĩ Yên Bái thời trước.
Dầu không muốn, người cộng sản đã đưa Trần Văn Bá vào truyền kỳ, và truyền kỳ thì luôn luôn giản dị hóa và không ở gần con người. Một phần thế hệ trẻ Việt mới tại Việt Nam và trong khối tị nạn tự nhận ra mình trong con người của Bá. Các sách báo Việt ngữ ở nước ngoài đặt Bá ngang hàng với Kinh Kha. Người tráng sĩ cách đây 2.000 năm đã đi tìm giết tên bạo chúa Xây Vạn Lý Trường Thành, đã đốt sách, chôn học trò và giết những người trí thức. Người ta so sánh Bá với người chiến sĩ Việt chống thực dân, và người này khi bị thực dân Pháp kết án tử hình, đã đòi được nằm ngửa để nhìn lưỡi dao hạ xuống mà nói, tôi muốn nhìn trời. Trần Văn Bá là người thực tế hay lý tưởng, can trường hay mạo hiểm? Anh là một anh hùng gương mẫu hay là một kẻ tuẫn đạo vô ích? Anh tin tưởng ở những giá trị của các nền dân chủ Tây Phương, những thứ tự do mà bọn Marxist, Leninist, Stalinist của Hà Nội gọi là hình thức, thì Trần Văn Bá lại tin là tự do có thật. Cuộc chiến mà Bá đã đi vào và những người khác đang đi theo, đó là một thứ ảo giác tuyệt vọng hay đó là một thách đố xứng đáng được kính trọng, thông cảm và ủng hộ?
Trần Văn Bá mất đi, Ủy ban Quốc tế Trần Văn Bá ra đời. Chúng tôi đã hỏi ông Trần Văn Tòng về nhân sự và hoạt động của Ủy ban này.
Bây giờ nói về cái điều mà những người còn sống có thể làm được để tiếp nối cái công việc của ông Trần Văn Bá để lại. Thưa Ủy ban Quốc tế Trần Văn Bá, từ đó tới bây giờ đã có những cái hoạt động gì để tiếp tục cái công việc của ông Bá?
Dạ, cái Ủy ban Quốc tế Trần Văn Bá đó có những cái mục đích rất là rõ rệt, tôi nghĩ rất là giản dị. Thời đó, thứ nhất là tiếp tục yểm trợ những cái người bị đàn áp, chẳng như ở Việt Nam thôi mà ở tất cả những chế độ độc tài mà toàn trị. Đương nhiên, ưu tiên đặc biệt là ở Việt Nam. Có thể nói nôm na mục đích vừa nhân đạo mà lại vừa chính trị. Điểm thứ nhì là rút tỉa những cái bài học của chiến tranh Việt Nam. Chị nên nhớ ở thời điểm đó đó, cả thế giới đều muốn quên đi Việt Nam. Cả thế giới mà nhất là đệ nhất cường quốc mà đã có những cái liên hệ rất là sâu xa trên cái vấn đề Việt Nam. Tôi muốn nói là cái nước Mỹ đó mà. Thì không có ai muốn nghe nói cái chuyện đó. Thì cái chuyện mà chúng tôi làm lúc đó là muốn tổ chức một cuộc hội thảo quy tụ lại tất cả những cái người có trách nhiệm trong chiến tranh Việt Nam ở thời kỳ nước Mỹ can thiệp vào Việt Nam mà luôn cả cái thời kỳ nước Pháp vào Việt Nam nữa. Để mà rút tỉa những cái bài học của cái sự va chạm đấu tranh ý thức hệ giữa khối cộng sản quốc tế và cái gọi là thế giới tự do. Đó là cái điểm thứ nhì. Mà cái điểm đó theo tôi nó rất là quan trọng, tại vì cái lịch sử cận đại Việt Nam nó đã bị nhào nặn bởi cái cuộc chiến ý thức hệ đó. Thì mình phải rút tỉa để biết đâu là những cái vấn đề chủ yếu của Việt Nam. Và cái thứ ba là yểm trợ tất cả những cái phong trào đấu tranh cho dân chủ và tự do, đặc biệt ở Việt Nam, mà không chỉ ở Việt Nam mà. Đó là những cái mục tiêu của Ủy ban Quốc tế Trần Văn Bá. Thì trong cái Ủy ban Quốc tế Trần Văn Bá nó có một số nhân vật quốc tế thuộc nhiều thành phần, nhiều khuynh hướng, tôi có thể nói rõ. Thí tỷ như là anh bạn tôi là Olivier Todd, như chị biết là người đã từng cho tới năm 1943 rất có cảm tình với lại Hà Nội, và anh ta nghĩ là mặt trận giải phóng miền Nam, cho tới khi tình cờ anh ta đi vào một cái vùng giải phóng thì mới là khám phá ra mặt trận giải phóng miền Nam chỉ là một cái bình phong, hoàn toàn là một phong mà thôi, và ý thức được cộng sản bắt diệt theo như lời anh ta nói là một bọn phát xít đỏ, tức là những cái thành phần rất là sắc máu và rất là cực đoan.
Thưa ông Tổng, có thể cho biết thêm về một vài người khác ở trong cái Ủy ban Quốc tế Trần Văn Bá không ạ?
Có Jean-François Robin là một nhà tư tưởng rất là lớn của thế kỷ 20, một trong những cái nhà phân tích, tôi nghĩ là chính trị sâu sắc nhất của thế kỷ 20. Đó là tác giả của tác phẩm rất là nổi tiếng như là tiếng Pháp thì nó gọi là Ni Marx Ni Jésus, rồi một cuốn nữa là Totalitarian Temptation, mình dịch tiếng Việt mà có thể nói là sự cám dỗ của chuyên chế.
Có Cao Triều Phong là...
Dạ, Cao Triều Phong là một người bạn của tôi và bạn của bà.
Jacques Brouillet.
Jacques Brouillet là một gương mặt của cánh tả trong cái giới trí thức Pháp. Anh ta là một cái người gọi đó là theo, gọi là theo Maoist đó, như là theo cái thành phần ủng hộ Mao Trạch Đông. Đó là một học giả có tiếng cái thời đó, là lập ra những cái gọi là Ủy ban Việt Nam, Ủy ban cơ bản Việt Nam, Committee de Base Việt Nam, là để yểm trợ Hà Nội. Sau anh ta phản tỉnh hoàn toàn, đã làm cái chuyện đó vì cái lý tưởng, nhưng mà khi anh ta khám phá được cái thực chất của chủ nghĩa cộng sản và các chế độ cộng sản, là đặc biệt ở bên Á Châu, thì đó là một người có một cái nhìn rất là sâu sắc, nhất là cái thật tâm gì mà anh ta yểm trợ tất cả những cái người chống lại chủ nghĩa cộng sản. Có ông Jacques Moyen, là có bà Jacques Moyen. Bà Claudie Moyen là người đã lập ra cái ủy ban gọi là một chiếc tàu cho Việt Nam để đi cứu vớt những thường nhân ở ngoài Biển Đông. Thì bà là cái người đi với ông nhà triết học Jean-Paul Sartre, chắc chị cũng nhớ, nhân vật rất là nổi tiếng được tả khuynh ở bên Pháp. Một người nữa là André Guzman và nhà tư tưởng Raymond Aron, có thể nói là một trong những nhà tư tưởng lớn nhất thế kỷ 20, là cái người chống lại chủ nghĩa cộng sản một cách rất là sâu sắc. Thì bốn người đó năm 1978, tôi nhớ không lầm, đã vào dinh tổng thống lúc đó là ông Giscard d'Estaing để mà xin nước Pháp mở rộng ra cho thêm chiếu kháng để mà đón thường nhân
Việt Nam. Việt Nam, dạ.
Theo dự trù, ngày 27 tháng 9 tới đây thì bia tưởng niệm người lãnh tụ sinh viên yêu nước Trần Văn Bá sẽ được dựng tại quận 13 của Paris.
Theo Phát Thảo, bia là một tác phẩm nghệ thuật bằng đồng, cao 1,8 m, ngang 4,5 m, dày 1,5 m, mang hình ảnh một cây bá đứt ngang. Thân cây trong cột bia biểu hiện một nam nhân hiên ngang bất khuất, đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng cây gãy ngang với những đường rạn nứt trên thân thể hiện cái định mệnh khắt khe là cuộc sống của ông đã bị chấm dứt ở tuổi 40. Trong cột bia có một bàn thờ được tượng trưng bởi di ảnh Trần Văn Bá lồng trong một hình khắc biểu hiện lá quốc kỳ đặt trong một cái khoang khoét sâu vào thân cây. Ban tổ chức giải thích.
Bia được dựng lên trong lòng trung tâm sinh hoạt của khu Á Đông, quận 13, Paris, trong một góc vườn trên con đường chính Avenue de Vries, trước mặt hai siêu thị Á Đông lớn nhất ở Âu Châu. Chính tại nơi đây 23 năm về trước, những đợt người tị nạn đầu tiên khước từ chế độ Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu trong khó khăn, trơ trọi và thiếu thốn, tạo lập cơ sở để xây dựng lại cuộc đời và viết một trang sử mới. Hôm nay, nơi đây đã trở thành một trung tâm tấp nập mà tất cả những ai có liên hệ với Á Đông, đặc biệt với Việt Nam thuộc mọi thế hệ, không chỉ ở Pháp mà ở khắp Âu Châu và luôn cả thế giới, trước sau cũng phải bước chân đến.
Tuy nhiên, từ nhiều tuần qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã chính thức gửi thư đến Bộ Ngoại giao Pháp để phản đối và làm áp lực với chính phủ Pháp hầu ngăn chặn công trình tưởng niệm này. Thư có đoạn, nguyên văn xin trích.
Chính quyền Việt Nam có tất cả thẩm quyền để hành quyết Trần Văn Bá. Quyết định cho dựng bia Trần Văn Bá tại Paris là một sự can thiệp vào nội bộ của Việt Nam và là một hành động gây hấn đối với chính phủ Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội có thái độ đe dọa, làm áp lực đối với chính phủ các nước khác để ngăn chặn, đập phá những tượng đài của người Việt ở hải ngoại, dựng lên để tưởng niệm đồng bào mình, nạn nhân chế độ Cộng sản, hay để vinh danh những người ngã xuống vì đất nước. Ở vài nơi, chính quyền sở tại đã phải chịu khuất phục.
Thế nhưng đây cũng không phải là lần đầu một bia tưởng niệm Trần Văn Bá ra đời. Ở thành phố Liège, nước Bỉ, đã có bia tưởng niệm ông. Tên ông đã được đặt cho một con đường ở Virginia, ở Hoa Kỳ. Hà Nội đã thất bại ở những nước có truyền thống tự do dân chủ như Bỉ, như Hoa Kỳ. Còn ở Pháp thì sao?
Nhưng còn một câu hỏi quan trọng hơn nữa là liệu họ có ngăn chặn hay hủy diệt được những tấm bia tưởng niệm trong lòng mỗi người dân Việt hay chăng? Kết thúc loạt bài này, chúng tôi xin cảm ơn chị Phan Thị Ngọc Dung, các anh Trần Đình Thục, Nguyễn Như Lưu, Phan Văn Hưng và đặc biệt là ông Trần Văn Tòng.
Thưa thay mặt thính giả của SBS Radio, xin cảm ơn ông Trần Văn Tòng đã dành cho chúng tôi cuộc nói chuyện này.
Dạ, xin cảm ơn chị. Tôi cũng xin chào quý thính giả. Đương nhiên là những cái câu hỏi của chị nó khơi lại một số chuyện. Thành tôi cố tôi trả lời tránh đi cái hoàn toàn những cái xúc cảm, những cái cảm tính. Nhưng mà cái đó là những cái vấn đề nó rất khó đối với tôi.
Dạ vâng. Và chúng tôi cũng xin từ biệt với cái lời xin lỗi rất là chân thành là đã phải gợi lại những cái vết thương của ông Tòng và của gia đình.
Dạ, xin cảm ơn chị.
Kính thưa quý bác, thưa anh chị, cảm tình mà quý vị dành cho sinh viên nói lên sự tín nhiệm và sự mong ước của quý vị nơi giới trẻ để đáp lại nguyện vọng thiết tha của nhân dân trong 30 năm chiến tranh tàn phá đang bị đè nén tại quê nhà. Ách thống trị sắc máu đang được áp đặt đã tước đoạt mọi quyền làm người của người dân Việt Nam, xô đẩy hàng trăm ngàn đồng bào phải bỏ xứ ra đi bất chấp mọi hiểm nguy. Chính sự can trường của đồng bào vượt biển trước chết chóc và đời sống cơ cực trong các trại tạm cư ở Đông Nam Á đã làm chấn động dư luận thế giới. Vì thế, nhiều quốc gia và đoàn thể không nỡ làm ngơ trước thảm nạn của các trăm ngàn đồng bào đã có hảo tâm muốn cứu vớt và giúp đỡ người tị nạn. Những thái độ cao thượng đó dù sao cũng chỉ có tính cách nhất thời nhằm xoa dịu thương đau của những người ra đi chứ không giải quyết vấn đề ở căn bản. Vấn đề tị nạn là hậu quả của việc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Người dân bỏ xứ ra đi là vì mọi quyền làm người của họ bị tước đoạt, an ninh bị đe dọa. Như thế, nguồn gốc của vấn đề tị nạn nằm ở Việt Nam và vấn đề chỉ có thể giải quyết tại Việt Nam mà thôi.
Ta vẫn còn sống đây. Với lòng dân xin mang tình người, ta sống lại đời ta cho mong.